Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ ba ngày 25 tháng 7 sẽ có những nội dung chính sau đây.
37 dự án nhà ở xã hội muốn vay gói 120.000 tỷ đồng.
Mở lại hệ thống đăng ký xét tuyển để tạo tài khoản cho thí sinh tự do.
Gần 678.000 lượt xe ô tô trượt kiểm định trong nửa đầu năm 2023.
Giá nông sản toàn cầu dự báo tăng mạnh.
Sau đây là nội dung chi tiết. Bộ Xây dựng cho biết hiện có 37 dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân và cải tạo khu chung cư cũ tại các địa phương đủ điều kiện và nhu cầu vay khoảng 18.000 tỷ đồng từ gói tín dụng 120.000 tỷ đồng. Số dự án này sẽ được Ủy ban Nhân dân các tỉnh rà soát công bố trong thời gian tới. Bộ Xây dựng cũng cho biết 5 năm qua đã có 41 dự án nhà ở xã hội quy mô 19.516 căn được xây dựng. Hiện 294 dự án quy mô gần 288.500 căn đang được các doanh nghiệp triển khai tại các địa phương.
Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cả nước hiện đang thiếu hơn 118.000 giáo viên. So với năm học trước, cả nước thiếu thêm hơn 11.000 giáo viên. Giáo viên cấp mầm non và tiểu học thiếu nhiều nhất lần lượt là gần 52.000 và hơn 33.000. Nguyên nhân của việc thiếu giáo viên là do số trẻ mầm non và học sinh các cấp tăng hơn so với các năm học trước. Tỷ lệ học 2 buổi một ngày và số giáo viên nghỉ hưu đều tăng. Ngoài ra, do các địa phương chưa tuyển hết số chỉ tiêu biên chế được giao. Bên cạnh đó, việc dồn các điểm trường lẻ và điểm trường chính cũng dẫn đến tình trạng thừa cục bộ ở một số địa phương, một số môn học.
Hiện đã hết thời gian để thí sinh tự do tạo tài khoản đăng ký tuyển sinh trên hệ thống. Tuy nhiên, Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận được phản ánh nhiều thí sinh tự do không đăng ký được nguyện vọng xét tuyển vì chưa tạo tài khoản. Để tạo điều kiện tốt nhất cho những thí sinh tự do, hệ thống đăng ký xét tuyển sẽ được Bộ Giáo dục và Đào tạo mở lại từ 9 giờ ngày 26 tháng 7 đến 17 giờ ngày 28 tháng 7 để các điểm tiếp nhận tiếp tục mở tài khoản đăng ký xét tuyển. Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo chỉ đạo các điểm tiếp nhận rà soát, tạo tài khoản cho thí sinh, tuyệt đối không để sót phiếu đăng ký. Các cơ sở giáo dục đại học có thí sinh xét tuyển sớm rà soát thông báo cho thí sinh biết để tạo tài khoản và đăng ký nguyện vọng xét tuyển.
Cục Đăng kiểm Việt Nam thông tin hai quý đầu năm các đơn vị đăng kiểm trên cả nước đã kiểm định gần 2,9 triệu lượt phương tiện, trong số đó hơn 2,2 triệu lượt phương tiện đạt tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, gần 678.000 lượt phương tiện không đạt phải bảo dưỡng, sửa chữa, điều chỉnh để kiểm định lại. Đối với công tác kiểm tra chất lượng xe cơ giới nhập khẩu, sản xuất, lắp ráp 6 tháng đầu năm 2023, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã kiểm tra cấp giấy chứng nhận chất lượng xe nhập khẩu cho gần 65 triệu ô tô rơ móc và semi rơ móc, hơn 30.000 xe mô tô, xe gắn máy và gần 15.000 xe máy chuyên dùng nhập khẩu.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có công văn đề nghị Tổng công ty Bưu điện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng của tháng 8 năm 2023 cho người thụ hưởng. Đồng thời, ngành Bưu điện thực hiện truy trả số tiền chênh lệch tăng thêm của tháng 7 năm 2023 theo mức hưởng mới từ ngày 14 tháng 8 thuận lợi, an toàn, đúng quy định. Ngành bảo hiểm xã hội sẽ yêu cầu bảo hiểm xã hội các tỉnh thành phố chuyển kinh phí cho cơ quan bưu điện đầy đủ, kịp thời và tăng cường kiểm tra giám sát quá trình chi trả.
Hiện có hơn 100 trường đại học công bố điểm sàn, ngưỡng thấp nhất là 15, cao nhất là 26 điểm. Riêng nhóm ngành đào tạo giáo viên và sức khỏe, điểm sàn của hầu hết các trường bằng mức điểm Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố là 18 đến 19 điểm và từ 19 đến 22,5 điểm. Tuy nhiên, điểm sàn chỉ là điều kiện cần chứ không phải điều kiện đủ, bởi thực tế từ những năm trước thì điểm trúng tuyển ở nhiều ngành của trường có thể cao hơn điểm sàn từ 5 đến 6 điểm.
Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội, trong tuần từ ngày 14 đến ngày 21 tháng 7, địa bàn thành phố có thêm 442 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 1,5 lần so với tuần trước đó, và 19 ổ dịch tại 11 quận huyện. Số bệnh nhân nhiều nhất thuộc các quận huyện Thạch Thất, Hoàng Mai, Bắc Từ Liêm, Đan Phượng, Thanh Trì, Thường Tín, Phú Xuyên, Thanh Oai. Như vậy, tính từ đầu năm 2023 đến nay, Hà Nội đã ghi nhận 1.556 ca mắc sốt xuất huyết, tăng hơn 4 lần so với cùng kỳ năm 2022. Chưa ghi nhận ca tử vong, bệnh nhân phân bố tại tất cả 30 quận huyện thị xã, 320 trên 579 xã phường thị trấn.
Trong thời gian hội đồng xét xử phiên tòa chuyến bay giải cứu đang nghị án, ngày 24 tháng 7, gia đình bị cáo Phạm Trung Kiên, cựu thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế đã nộp thêm 7 tỷ đồng để khắc phục hậu quả vụ án, nâng tổng số tiền khắc phục của bị cáo Kiên lên 42 tỷ đồng trên tổng số hơn 42,6 tỷ đồng mà Viện Kiểm sát cáo buộc bị cáo Kiên đã nhận hối lộ. Trước đó, khi vụ án đang trong giai đoạn điều tra, bị cáo Phạm Trung Kiên đã chủ động trả lại các doanh nghiệp khoảng 12 tỷ đồng. Sau đó, gia đình bị cáo đã nộp thêm 15 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Trong quá trình diễn ra phiên tòa, gia đình bị cáo đã nộp thêm 8 tỷ đồng và nay là 7 tỷ đồng, nâng số tiền khắc phục hậu quả lên tổng số là 42 tỷ đồng.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, việc Nga tuyên bố chấm dứt thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen sau ngày 17 tháng 7 đang được dự báo sẽ tác động lớn tới giá nhiều mặt hàng trên thị trường hàng hóa. Chỉ trong vòng vài ngày qua, giá lúa mì trên các sở giao dịch thế giới đã tăng vọt hơn 15%, giá các loại dầu thực vật cũng tăng từ 4 đến 7%. Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc FAO dự báo, trong ngắn hạn, nếu dòng chảy ngũ cốc từ Biển Đen bị gián đoạn, khoảng 45 quốc gia tại 3 châu lục sẽ bị ảnh hưởng khi 32,9 triệu tấn ngũ cốc không thể xuất khẩu.
Chính phủ Hàn Quốc dự kiến sẽ điều chỉnh cấp độ lây nhiễm của dịch COVID-19 từ cấp 2 xuống cấp 4, cấp thấp nhất. Với điều chỉnh này, thì chính phủ Hàn Quốc cũng dỡ bỏ hoàn toàn quy định đeo khẩu trang trên toàn quốc từ tháng 8 tới. Chính phủ nước này dự kiến sẽ phân loại COVID-19 là bệnh đặc hữu, tương tự cúm và bệnh tay chân miệng. Trước đó, vào đầu tháng 6, Hàn Quốc đã dỡ bỏ hầu hết các hạn chế liên quan đến phòng dịch COVID-19. Thời gian cách ly bắt buộc trở thành thời gian khuyến nghị và giảm xuống còn 5 ngày so với 7 ngày trước đó.
Thủ tướng New Zealand cho biết, Bộ trưởng Tư pháp của nước này đã từ bỏ toàn bộ các chức vụ ngay sau vụ tai nạn ở thủ đô Wellington. Bà đã bị tạm giam tại đồn cảnh sát và bị buộc tội sử dụng xe hơi bất cẩn, không chịu theo lệnh cảnh sát, vi phạm nồng độ cồn trong hơi thở vượt quá mức cho phép. Thủ tướng New Zealand cho rằng hành động của bà là không thể bào chữa.
Bộ Quốc phòng Nga đưa ra thông báo chính quyền Ukraine tiến hành cuộc tập kích bằng hai máy bay không người lái UAV nhằm vào thủ đô Moscow vào sáng ngày 24 tháng 7. Các hệ thống tác chiến điện tử đã chế áp hai phi cơ và khiến chúng lao xuống đất, không gây thiệt hại về người. Cơ quan khẩn cấp thủ đô Moscow trước đó thông báo phát hiện mảnh vỡ UAV gần trụ sở Bộ Quốc phòng Nga. Giao thông tại khu vực này đã bị phong tỏa. Quân đội Ukraine chưa bình luận về thông tin này.
Ngày 24 tháng 7, Tổng giám đốc Twitter đã công bố logo mới cho mạng xã hội này, thay biểu tượng chim xanh quen thuộc thành chữ X màu trắng trên nền đen. Trong bài đăng một ngày trước đó, tỷ phú Elon Musk cho biết ông muốn thay đổi logo của Twitter và đã thăm dò hàng triệu người theo dõi xem họ có ủng hộ việc thay đổi bảng màu của trang web từ xanh lam sang đen hay không. Logo ban đầu của Twitter được thiết kế vào năm 2012.
Một vụ chìm phà đã xảy ra ở ngoài khơi đảo Sulawesi của Indonesia, khiến ít nhất 15 người thiệt mạng và 19 người mất tích. Theo cơ quan tìm kiếm cứu nạn quốc gia Indonesia, có 40 hành khách trên phà khi xảy ra vụ việc. Các lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm những người mất tích và điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ việc thương tâm này. Các vụ tai nạn chìm tàu phà vẫn thường xuyên xảy ra tại Indonesia, quốc gia có hơn 17.000 đảo và việc di chuyển qua lại các đảo chủ yếu là bằng phà.
Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. Kết thúc vòng 2 giai đoạn 2 V-League 2023, người hâm mộ đã được chứng kiến những trận đấu có chất lượng, chuyên môn cao. Ở nhóm đua vô địch, Hà Tĩnh với tâm lý thoải mái đã chơi rất tốt và cầm hòa 2 đều trước Hà Nội FC. Trong khi đó, ở nhóm đua trụ hạng, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh có chiến thắng 1-0 trước Đà Nẵng để tạm thoát hiểm. Hoàng Anh Gia Lai sau chiến thắng 2-1 trước Bình Dương đã trụ hạng để đẩy đội chủ sân Gò Đậu vào cửa tử. Theo lịch thi đấu vòng 3 giai đoạn 2 V-League 2023, người hâm mộ được chứng kiến những cặp đấu rất căng thẳng và kịch tính. Đặc biệt, đây là vòng đấu lịch sử khi lần đầu tiên công nghệ VAR xuất hiện tại V-League. Đó là trận đấu giữa Viettel FC và Hà Tĩnh. Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF cho biết, đội tuyển nữ Việt Nam đã đón chào sự trở lại của tiền vệ giàu tốc độ Thành Nhã. Đây là sự bổ sung rất cần thiết về mặt lực lượng cho huấn luyện viên Mai Đức Chung hướng tới trận đấu với đội tuyển nữ Bồ Đào Nha vào ngày 27 tháng 7. Thành Nhã có vai trò rất quan trọng trong lối chơi của đoàn quân huấn luyện viên Mai Đức Chung. Trước đó, tiền vệ Thành Nhã đã bỏ lỡ trận đấu ra quân của đội tuyển nữ Việt Nam tại vòng chung kết World Cup nữ 2023 gặp đội tuyển Mỹ do bị sốt. Theo tờ Daily Mail, chủ sở hữu của Tottenham là Joe Lewis đã nhắc chủ tịch Daniel Levy phải bán Harry Kane ngay kỳ chuyển nhượng hè này nếu tiền đạo 29 tuổi từ chối gia hạn hợp đồng. Hiện tại giao kèo giữa Harry Kane với Tottenham chỉ còn thời hạn 1 năm và ngôi sao người Anh đang được Bayern Munich theo đuổi rất quyết liệt. Sau khi đặt thỏa thuận cá nhân với Rasmus Højlund, Manchester United sẽ gửi đề nghị tới Atalanta trong tuần này. Đội bóng Serie A dường như sẵn sàng để tiền đạo người Đan Mạch ra đi khi nhắm tới Bilal Touré và Lorenzo Colombo làm phương án thay thế.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết cùng biên tập viên Khánh Thư. Xin mời chị.
Thưa anh Tiến Tú, thưa quý thính giả, trong ngày hôm nay ở Bắc Bộ vẫn tiếp tục có nắng nóng, thậm chí một số nơi sẽ ở ngưỡng nắng nóng gay gắt. Sau 11 giờ thì có đến hơn một nửa Bắc Bộ là có nhiệt độ đạt ngưỡng 35 độ. Song đây vẫn chưa phải là mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay, bởi dự báo nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ rơi vào lúc từ sau 13 giờ cho đến 14 giờ, bởi đây là thời điểm cường độ nắng đạt cực đại và nhiệt độ sẽ ở ngưỡng từ 35 đến 37 độ, cục bộ có nơi cao hơn. Ở miền Trung, khu vực phía Bắc từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế, cả ngày ít mây, nắng nhiều. Nhiệt độ trưa chiều tăng cao phổ biến từ 35 đến 36 độ. Còn ở khu vực các tỉnh thành từ Quảng Bình trở vào đến Thừa Thiên Huế, trong ngày hôm nay cũng có nắng nhưng không mạnh. Mức nhiệt cao nhất trong ngày dao động từ 33 đến 34 độ. Ở phía Nam, khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ lại chịu ảnh hưởng của một hình thái hoàn toàn khác, đó là giải hội tụ nhiệt đới riêng ở Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn chịu tác động của gió mùa Tây Nam mạnh. Vì thế các khu vực này vẫn có mưa nhiều. Với diễn biến thời tiết như vậy thì nhiệt độ các tỉnh cực Nam trong ngày hôm nay không cao. Ở Nam Bộ và Tây Nguyên nhiệt độ là từ 27 đến 30 độ, còn khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận dao động từ 32 đến 34 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin Thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày làm việc thật hiệu quả. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.